Kiến này trong Phật Pháp nói có năm loại kiến hoặc. Còn tình thì sao? Tình là năm loại tư hoặc: tham, sân, si, mạn, nghi. Đây là tình. Đây thuộc về tình chấp. Thân kiến, biên kiến, kiến thụ kiến, giới thụ kiến, tà kiến, đây là kiến. Siêu tình ly kiến tức là đoạn kiến tư phiền não. Đoạn kiến tư phiền não là tiểu thừa A-la-hán. Vượt qua A-la-hán gọi là đại thừa. Trong Hoa Nghiêm giảng về chữ tình này chính là khởi tâm đồng niệm phân biệt chấp trước. Đây đều thuộc về tình. Kiến là thành kiến của chính mình. Cách nhìn của mình hoàn toàn sai. Tại sao? Trong thanh tịnh tâm không có tình kiến. Có tình kiến thì thanh tịnh tâm không còn. Có tình kiến thì bình đẳng tâm không còn. Có tình kiến chính là mê, không phải ngộ. Siêu tình ly kiến là giác mà không mê. Cách nói này của tôi khiến quý vị đối với ý nghĩa của bốn chữ càng rõ ràng hơn. Cưỡng danh di đại. Cưỡng là bất đắc dĩ, nó không có tên. Giống như Lão Tử nói: danh khả danh, phi thường danh. Danh là giả thiết, chứ không phải thật. Gọi là đại thừa. Dĩ thử di năng thừa sở thừa, cưỡng danh di đại. Câu này là tổng kết giải thích đại thừa. Mấy câu cuối cùng là tổng kết: năng thừa giả đại, sở thừa giả giả đại. Năng thừa là giáo huấn của Phật, là kinh đại thừa. Đây xưng là đại thừa. Sở thừa là những gì chúng ta học. Chúng ta y theo kinh điển đại thừa tu học, nên chúng ta cũng là học đại thừa. Cố kinh đề trung, dĩ đại thừa di dụ, dĩ minh toàn kinh yếu chỉ. Nhưng trên thực tế, tự tánh vốn đầy đủ tánh bát nhã, chính là ý nghĩa của đề kinh đại thừa. Đại thừa nói đến đây thôi. Bên dưới nói tiếp: vô lượng thọ. Vô lượng thọ phạn ngữ di a di đà. Tức bổn kinh sở thuyết cực lạc thế giới giáo chủ chi thánh hiệu. Nên Phật A Di Đà cũng được xưng là vô lượng thọ Phật, thánh hiệu của giáo chủ. A Di Đà tam tự thị mật ngữ. Âm này là phạn âm, phạn ngữ. Ngữ văn cổ Ấn Độ. Hàm vô biên mật nghĩa. Nó hoàn toàn là tánh đức. Chúng ta học qua Hoàng Nguyên Quán. Mở đầu Hoàng Nguyên Quán là giảng về nhất thể. hiển nhất thể, khởi nhị dụng, thị tam biến. Đây là tánh đức viên mãn thể tướng dụng. Dùng danh tự như thế nào để có thể bao hàm ý nghĩa này? Chính là A-di-đà. A-di-đà bao hàm tất cả. Danh hiệu này có thể dịch A dịch sang chữ Hán là vô. Vô trong hữu vô. Di Đà dịch sang tiếng Trung ý nghĩa là lượng. Nên A Di Đà là vô lượng. Chúng ta nói ba điều trước của Hoàng Nguyên Quang: tự tánh thanh tịnh viên minh thể vô lượng. Từ nhất thể khởi nhị dụng, nhị dụng là y báo và chánh báo, cũng là vô lượng. Y báo vô lượng, mọi người không có điều gì để nói. Vì sao? Biến pháp giới hư không giới là y báo của chúng ta. Vô lượng vô biên. Còn chánh báo thì sao? Chánh báo là tôi. Tôi cũng là vô lượng, đúng vậy. Chúng ta bây giờ là đời trước của người này, đời trước tái sanh. Có khi đầu thai ở trên trời, có khi đầu thai ở nhân gian, có khi đầu thai ở địa ngục. Kỳ thật trong lục đạo thì đạo nào mà chưa đi qua? Không chỉ một lần. Vô lượng chính là linh hồn này của chúng ta đi đầu thai. Không những đầu thai ở trên địa cầu này, thế giới ta bà, mà còn thế giới của tha phương chư Phật, ở đâu mà ta chưa đầu thai qua? Cho nên y báo chánh báo vô lượng. Huống gì trong ba loại châu biển nói, bất luận là tinh thần, tinh thần là thọ tưởng hành thức, vật chất là nhục thể của chúng ta, đó là vật chất. Tinh thần hoạt động là dao động, vật chất hoạt động cũng là dao động. Dao này mới nhất động. Ba loại châu biển, cái thứ nhất gọi là chu biển pháp giới, có phải là vô lượng chăng? Vừa mới động tức là châu biển pháp giới, sanh ra vô tận. Sanh ra cái gì? Thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là từ dao động này sanh ra. Hàm chứa không hữu, tâm bao thái hư, lượng châu xa giới, pháp nhĩ như thị. Pháp ở đây chính là thể tướng dụng, nó vốn là như vậy. Dùng ba chữ A-di-đà để gọi nó không quá đáng chút nào. Vừa tốt tức là A-di-đà, là vô lượng. Thể tướng dụng toàn là vô lượng. Kim nhược dịch phản văn chi hoa ngữ. A-di-đà là phản văn, đem nó phiên dịch thành hoa ngữ. Hiển mật chỉ ư hiện, thuyết tác khả dịch thành vô biên đức hiệu. Vô lượng vô biên đức hiệu, tự tánh vô lượng vô biên, tự tánh khởi tác dụng vô lượng vô biên. Trong tác dụng, bất luận là y báo hay chánh báo, thì ba loại châu biến của nó chính là ba loại hiện tượng vô lượng vô biên. Dùng danh hiệu này vô cùng thích hợp. Kim kinh phiên di vô lượng thọ, thọ mạng chỉ là một loại, một loại trong vô lượng, nhưng một loại này là quan trọng nhất. Quý vị thử nghĩ xem, nếu không có thọ mạng, vô lượng vô biên này ai hưởng thụ? Nên trong tất cả đức hạnh, thọ mạng là đệ nhất đức. Chúng ta có mạng phú quý, có trí tuệ, đức năng. Nếu ta không có thọ mạng thì không phải toàn bộ đã hết rồi sao? Nên thọ mạng là đệ nhất. Vì thế trong Kinh Di Đà, Đức Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta ý nghĩa của vô lượng, ý nghĩa của A-di-đà. Ngài nói cho chúng ta biết vô lượng thọ, vô lượng quang, giới thiệu hai loại này. Ý nghĩa hai loại này, thọ là thời gian, quang là không gian. Dùng cách nói của chúng ta hiện nay là thời gian và không gian vô lượng vô biên. Trong thời và không gian, nó bao hàm tất cả đều ở trong đó. Dùng ý nghĩa này để giải thích ý nghĩa A-di-đà. Thị thủ kỳ trung thủ yếu chi nghĩa, kinh trung vô lượng quang, vô biên quang, đẳng thập nhị thánh hiệu, đồng di A-di-đà chi đức hiệu. Trong kinh văn, Đức Phật giảng 12 loại quang, toàn là hình dung A-di-đà, tán thán A-di-đà. Hán dịch là tập hợp năm loại sách. Hán dịch Bổn Tắc Phiên Di Vô Lượng Thanh Tịnh Phật, Vô Lượng Giác, Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Giác và Phật cùng một ý nghĩa, nên dịch thành Vô Lượng Giác, ý nghĩa cũng là vô lượng Phật. Dĩ thượng đa chủng thánh hiệu, hàm viết vô lượng, đều nói đến vô lượng. Phật tác, Phật chi công đức, trí tuệ, thần thông, đạo lực, y chánh trang nghiêm, thuyết pháp quá độ, nhất nhất vô lượng. Có thể nói Phật A-di-đà là tổng danh hiệu của tất cả chư Phật. Quý vị nói vị Phật nào không gọi là A-di-đà Phật? Chỉ cần thành Phật tức là A-di-đà. Nên Trung Phong Thiền Sư nói rất hay: ngã tâm tức thị A-di-đà Phật, A-di-đà Phật tức thị ngã tâm. Câu này quá tuyệt. Vô lượng vô biên pháp giới, trong pháp giới vô lượng vô biên chư Phật, cho đến chư Phật quốc độ, từ đầu đến đều từ tự tánh biến hiện ra. Hay nói cách khác là tướng phần của tự tánh, hiện tướng tự tánh. Khi khai ngộ, Ngài Huệ Năng nói với chúng ta, khi không hiện tướng, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Đầy đủ trí tuệ đức tướng. Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Trong tự tánh chúng ta vốn có, khi không hiện là thường tịch quang. Trong thường tịch quang không có bất cứ hiện tượng nào, hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên, tất cả đều không có. Nhưng ta không thể nói nó là không. Trong đó nó có trí tuệ đức tướng viên mãn. Lúc nó có duyên, duyên này chính là nhất niệm bất giác. Từ tự tánh biến hiện thành A Lại Gia. A Lại Gia xuất hiện tam tệ tướng. Tam tế tướng này ngày nay giới khoa học nói là năng lượng, tin tức, vật chất. Tam tế tướng này triển khai là hồng quang vũ trụ. Hiện nay giới khoa học nói là lượng tử lực học. Trong hai loại này, tất cả vạn sự vạn vật đều bao hàm trong đó. Chúng ta không có cách nào vượt qua hai phạm vi này. Hồng quang là đại vũ trụ, vi quang là tiểu vũ trụ, đại tiểu bất nhị. Dưới đây nói cái gì? Thế Tôn diệu đức vô lượng, cố đức hiệu diệt vô lượng, nhất nhất danh trung sở hàm chi đức diệt vô lượng, thị dĩ trì danh sở chiêu chi đức vô hữu lượng. Đây là tiếp nhận được niệm Phật. Tiếp rất hay. Chứ vị tổ sư đại đức xưa nay khuyên chúng ta, niệm kinh không như niệm chú, niệm chú không như niệm Phật. Điều này đã nói ra rồi. Vì sao? Niệm câu A-di-đà Phật này, sở chiêu chi đức vô hữu lượng. Niệm câu A-di-đà Phật này, chúng ta nên dùng tâm thanh tịnh để niệm, dùng tâm bình đẳng mà niệm, dùng tâm chân thành mà niệm, thì câu A-di-đà Phật này công đức vô lượng vô biên. Vấn đề gì đều được giải quyết. Chúng ta ngày nay niệm Phật, nhưng tại sao không giải quyết được vấn đề? Tâm của chúng ta niệm chưa chân thành, trong đó có hoài nghi, có tạp niệm, khiến công phu niệm Phật đó bị phá hoại. Người ta niệm Phật có 100% công đức, còn ta niệm Phật chỉ có 2-3% công đức. Càng chân thành, càng thanh tịnh, càng bình đẳng thì công đức đó càng lớn. Đồng một câu Phật hiệu. Vì sao? Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng và chân tâm tương ứng. Một câu danh hiệu này là chân tâm. Chúng ta vọng tâm, trong đó có hoài nghi, có tạp niệm. Vọng tâm, vọng tâm khi niệm câu này, chân tâm, chân tâm cũng biến thành vọng tâm. Quá trình là như vậy. Cảnh tùy tâm chuyển, danh hiệu cũng là cảnh, cũng tùy tâm chuyển. Nên xem chính chúng ta đã dùng tâm như thế nào. Hiệu quả thù thắng không thể nghĩ bàn. Quý vị đã thật sự hiểu rõ hôm nay chúng ta gặp được khó khăn như thế nào, tao ngộ ma nạn ra sao, một câu A Di Đà Phật là giải quyết được. Không chỉ tiêu tai miễn nạn, chân tâm niệm Phật cũng cảm động tà ma. Sau khi nghe được họ cũng được độ. Tà ma cũng là người, trong quá khứ họ cũng đã từng tu hành, cũng đã từng niệm Phật, do phiền não tập khí nặng mà biến thành tà ma. Chỉ cần có người chỉ điểm họ, nhất niệm hồi đầu, họ chính là thiện tri thức, chuyển tà thành chánh, chuyển mê thành ngộ. Người niệm Phật phải thường xuyên giữ tâm này, không nên có hy vọng, mà phải có tâm này. Nếu có hy vọng thì sẽ có thất vọng, và dễ phát sanh phiền não. Không có hy vọng, diễn diễn không sanh ra phiền não. Chỉ xem ta lúc nào chuyển qua lại, chúng ta sẽ rất may mắn, rất hoan hỷ. Nếu chưa chuyển qua lại, quý vị cũng biết là do tập khí nghiệp chướng quá nặng. Lực quá độ của chúng ta đối với họ còn chưa đủ, nên chưa thể giúp họ chuyển đổi. Từ từ, không nên vội, không nên khởi tâm động niệm, tất cả thuận theo tự nhiên. Đây gọi là diệu dụng. Chúng ta xem đoạn tiếp. Kim kinh đề trung, thủ tiêu vô lượng thọ giả, dĩ thử tam tự, thống nhiếp nhất kinh sở thuyết. Cái vô lượng thọ thị pháp thân thường trú chi thể,